33 phút tại Texas và sau đây. Kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là thứ sáu mà lại là mùng một Tết nữa nên niềm vui nhân đôi và cũng nhân đây. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Đó, cái câu đó mới quan trọng đó cô Thu Nga, tấn tài tấn lộc.
Tấn tài tấn lộc rồi có thêm tấn bình an nữa, không biết tấn gì mà nhiều thế. Nhưng mà chúng ta có những cái câu chúc Tết rất là ngộ nghĩnh. Nếu mà quý vị đi vào website đó thì họ có một lô những câu chúc Tết, mà câu chúc Tết nào cũng vui như là pháo Tết vậy. Và trong cái dịp Tết này thì chúng ta còn có một cái việc mà chúng ta cũng hay làm, tin hay không tin gì đó, nhưng mà có nhiều người Việt Nam hay làm, đi là đi coi bói, đi coi tướng số. Mà năm nay coi bộ thầy phong thủy dự đoán năm Mậu Tuất sóng gió của ông Trump cũng vẫn chưa hết cho Quang Hưng. Quang Hưng đi coi bói coi tướng gì chưa?
Vâng, nếu mà đi coi bói vào đầu năm thì cũng đúng, để mà xem coi là nó như thế nào mà mình theo hướng đó. Nhưng mà gặp rủi là đúng, và cái ông thầy bói đó, ông bị đau bụng, ông lại phán rằng là năm nay gặp nhiều thì khổ lắm. Nhưng mà có một cái điều như thế này đó, là chúng ta thấy là cái dịp Tết như vậy, ngoài cái việc mà có hoa đào, có hoa mai, có bánh chưng, có dưa hấu, nhưng mà cái mâm cơm ngày Tết đó, 30 Tết để mà mời ông bà về đó, thì nó phải có thêm con gà luộc. Ở đây đó là có rất là nhiều loại gà, như là bên Houston thì có liễu Nha Trang phải không? Rồi,
đúng rồi.
Ở bên Dallas thì có gà Đồng Nai. Thì nhân dịp này đó là chúng tôi để ý thấy là những cái món gà như vậy đó rất là đắt hàng. Và nhiều người đó thì cũng chuẩn bị cho cái ngày mùng 1 Tết này là không thể nào mà thiếu được một cặp gà vàng ươm nằm trên cái bàn thờ để mà mời ông bà về ăn Tết với chúng ta, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì từ tối ngày hôm qua thì các bà nội trợ cũng như các gia đình Việt Nam đều đã có sự chuẩn bị một cách tươm tất nhất để chuẩn bị đón ông bà về ăn Tết cùng với gia đình. Và tất nhiên trong mâm cỗ thì không thể nào thiếu, như là anh Quang Hưng nói, về vấn đề ngũ quả cũng như rằng là về một cặp gà vàng ươm. Tại vì thì người ta nói rằng là để mà thấy được cái sự trang nghiêm. Và bên cạnh đó đó thì nhiều người cũng lập luận rằng là Tết thì thường sẽ không thiếu, thí dụ như là bánh chưng, bánh tét, thịt kho, dưa giá hoặc là canh khổ qua, thì những cái món đó đi nhà nào cũng sẽ thấy có. Nên vì thế có thêm một cặp gà hoặc là một ít giò thủ thì nó sẽ làm cho cái mâm cỗ cũng như lăng ra khi mà gặp gỡ nhau, hàn huyên với nhau thì nó đỡ ngán hơn. Thì chứ bây giờ đi nhà nào cũng thấy bánh chưng bánh tét hết đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, mà người ta cũng hay nói rằng tử tế chứ ba ngày Tết. Vì vậy cho nên là tới nhà nào cũng được mâm cao cỗ đầy, và cũng như là được những cái sự mà tốt lành người ta chúc cho mình. Và năm đầu năm đó thì có nhiều cái điều mà người ta kỵ, giống như là không có được quét nhà. Vì vậy cho nên là ngày hôm qua là Quang Hưng lo dọn, lo quét nhà hết. Và nếu mà đầu năm mà quý vị lỡ mà có thấy rác á, thì cũng đừng có quét ra ở ngoài đường, thì quét hết tiền bạc nó đi ra, quét dồn lại ở chỗ một cái góc phòng. Và tối ngày hôm qua đón giao thừa, thì chúng ta cũng biết đón giao thừa có nghĩa là chúng ta đưa những cái ông thần hành khiển cũ đi và đón những ông thần hành khiển mới đến. Và trong đó thì có cả ông Táo nha. Ông Táo mình đưa đi ngày 23, và ngày hôm qua thì theo những cái vị thần của thế gian thì ông cũng về. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng cái ngày mà mùng một cái giây phút thiêng liêng mà trời đất giao hòa với nhau, đó là cái giây phút giao thừa và đón mừng năm mới. Thì hôm qua chùa Đạo Quang cũng có những cái giây phút để tưởng niệm Tết Mậu Thân, vụ thảm sát Tết Mậu Thân mà năm 1968 thừa lúc giao thừa, Việt Cộng đã tấn công nhiều tỉnh của miền Nam, và trong đó cái thảm họa lớn nhất là vụ thảm sát Tết Mậu Thân. mà năm nay thì cũng có cái phần tưởng niệm vào ngày 17, tức là thứ Bảy này, tại tại cộng đồng của vùng Tarrant County có phong trào hương ca về. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái việc mà tưởng niệm đó thì hầu như là khắp nơi, nơi nào có người Việt cư ngụ đều có cái vụ mà tưởng niệm Tết Mậu Thân, là tại vì năm Mậu Thân 1968 đến năm 2018 là đúng 50 năm đó Quang Hưng.
À, dạ vâng, đúng như vậy. Cái vụ sau 50 năm ở bên Tết Mậu Thân ở Huế thì nhiều người họ không có thể nào quên được. Nhìn qua những cái hình ảnh trong cái dịp Tết á, thì chúng ta thấy ở bên Việt Nam quả tình đó là hoa nhiều quá đi. Nhưng mà ở bên hải ngoại đó thì hoa ở đây đó chúng ta cũng nhìn thấy chắc là chỉ có hoa, hoa cúc là nhiều. Hoặc hoa cúc thì người ta trưng bày trong cái dịp Tết ở hải ngoại. Chứ còn nếu mà nhà ai mà có được một cành mai hay là một cành đào thì quả là quý vô cùng. Nhưng bên Việt Nam thì nhiều quá hoa mà chúng tôi nhìn thấy sáng ngày hôm nay. Cũng có những hình ảnh ở bên Việt Nam. Năm nay đó là miền Trung bị bão. Thì trong những cái ngày giáp Tết ở Sài Gòn cũng mưa nhiều, cho nên là trời cũng khá lạnh. Người ta tưởng là sẽ có những cái không khí nó không có được trầm lắng giống như là bao nhiêu năm khác. Nhưng mà tới cái ngày gần tới Tết đó, thì người ta thấy là hoa bắt đầu là đổ về nhiều lắm. Nhất là hoa Đà Lạt năm nay, mùa hoa đào, thì người ta thấy là đi đâu cũng gặp hoa, mà quả tình là một nhà đó người ta để ý thấy là họ chưng không có biết bao nhiêu là các loại hoa. Hoa mai và hoa cúc ở miền Trung từ xưa đến giờ là nổi tiếng lắm, nhưng mà cái trận bão vừa rồi đó, cho nên đó là nếu mà quý vị đến ở Sài Gòn, đến thăm Sài Gòn mà thấy là hoa của miền Trung, hoa cúc và hoa mai nó kỳ này nó cũng không bị kém cái sắc tươi của nó đi, là bởi vì bị bão vừa rồi. Nói chung đó là hoa và những cái cành mai mà anh Khôi Nguyên mua trong cái ngày hôm nay nó rất là mắc đó anh.
Dạ vâng, và nếu mà quý vị thấy rằng là hoa rất là nhiều tại Việt Nam thì quý vị đừng nghĩ rằng là những người bán hoa hoặc là những người làm nghề trồng trọt sẽ vui. Tại vì theo như một số bản tin cũng như rằng là một số cái bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội đó, thì người ta nói những người trồng hoa năm nay rất là khổ. Tại sao? Tại vì đến ngày trưa ngày 30 Tết thì hoa còn rất là nhiều. Và một số người buôn bán về hoa đó thì họ phải đập hết tất cả các loại, các bình hoa. Chỉ để lại những cái hoa như hoa đào, hoa mai, những cái hoa quý thôi. Còn cúc hoặc là layern hoặc là các loại hoa khác nhau thì đều đập hết. Tại vì họ nói rằng là người dân cứ giữ cái thói quen là đợi đến giờ cuối cùng ra mua để cho nó rẻ. Nên vì thế hoa đã bị ế, và người ta, những cái người mà buôn bán đó họ căm tức, để họ đập hết, không ai lấy được gì hết, họ chấp nhận lỗ vốn. Và những người trồng hoa đào, hoa mai cũng đã có thể nói rằng là khóc ra nước mắt. Khi mà họ nói là tới trưa ngày 30 Tết rồi còn rất là nhiều hoa đào, hoa mai, mà nếu mà không bán thì coi như là phải đem về lại, vừa lỗ vốn mà vừa phải tốn tiền chuyên chở lại nữa. Nên vì thế họ đành phải hạ giá xuống. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhờ hạ giá nên có thể bán hết các loại hoa, mặc dù không lời nhiều, nhưng mà cũng đủ tiền để chuẩn bị cho một mâm cỗ hoặc là đón Tết một cách sum vầy, tạm ổn một chút. Và người ta thấy rằng là người dân Sài Gòn thì bây giờ đã chi tiêu rất là nhiều tiền vào các ăn uống nhậu nhẹt, nhưng vẫn giữ cái thói quen rằng là canh đến cuối giờ cuối để mà ra mua hoa về chưng cho nó rẻ đó cô Thu Nga.
Tại vì những người, dạ đúng rồi, là tại vì tới cái buổi mà chợ chiều đó thì người ta nói rằng buy one mà get two or three free, cho nên nó chẳng thà đó bây giờ là hạ giá đi để mà bán cho tới hồi chứ mà chờ tới cái chợ chiều thì không ai mua nữa. Mà chúng ta cũng biết là cái chợ chiều đó thì dòm nó thảm, nó thảm não lắm. Nhưng mà đó là những cái việc mà Tết. Rồi ông đại sứ Mỹ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng gửi lời chúc Tết. Mà nếu mà bây giờ chúng ta mở cái video lên thì để coi là ông chúc Tết tiếng Việt Nam coi có rõ ràng hay không đó Quang Hưng.
Dạ vâng. Nói trong cái dịp Tết như thế này đó thì người ta thường thường hay nói chuyện vui. Nhưng mà quả tình đó thì cũng có những cái tin tức thời sự, nhất là cái vụ mà nổ súng ở bên Florida thì chúng ta cũng vẫn cần phải có những cái tin tức để mà theo dõi. cái vụ mà nổ súng ở trường học high school ở bên Portland, tiểu bang Florida, tức là miền nam của cái tiểu bang này. Cái người đàn ông mà nổ súng đó là thanh niên Nicholas Cruz. Thì ông này đã dùng cái loại xe Uber, rồi khi mà chiếc xe vừa đậu lại đó thì hắn đi thẳng lại cái building số 12 của trường trung học Marjorie Stoneman Douglas và mang theo một cái túi vải đen, rồi lại mang theo một cái ba lô mà người ta gọi là backpack màu đen luôn. Thì khi mà gã đàn ông này vừa bước vào nhà trường đó, thì ở bên trong cũng có một người đàn ông khác, họ cũng phát hiện ra là Khu là một trong những cái học sinh đã từng học ở đây và là người hay gây vấn đề. Thì ông đã gọi điện thoại cho một đồng nghiệp và chỉ vài phút sau thì người ta nghe tiếng súng nổ. Tên Khu này khi mà đi vào thứ building thì hắn leo lên cái lầu thứ nhất và bắt đầu mở cái bao để lấy khẩu súng ra. Thì khi đó là hắn bắn vào ít nhất là 4 phòng học ở cái lầu thứ nhất, và hắn lại tiếp tục rải đạn vào 2 cái căn phòng ở cái lầu thứ hai. Rồi hắn đi lên tiếp tục ở lầu thứ ba. Và khi mà hắn lên lầu thứ ba đó, thì ngay ở thang máy thì hắn gặp một học sinh và hắn bắn chết ngay tại chỗ ở cái đó. Rồi hắn đến lầu thứ ba thì hắn muốn là, hình như là hắn muốn nhảy xuống qua một cái cửa sổ. Nhưng mà cái cửa sổ này thì dễ, rất là dễ mở, nhưng mà hắn không có mở, mà lại hắn dùng súng bắn thẳng vào cái cửa sổ mà cửa sổ không có bể. Thì theo như là ông dân biểu tiểu bang Florida là ông Bill Gavano, ông này có đến ngay tại chỗ của cái trường này vào ngày hôm qua, thì ông nói rằng là không hiểu là hắn muốn gì, hắn bắn không có bể cái cửa kính rồi sau đó lại chạy xuống. Thì khi mà hắn đi xuống cái building đó, thì lúc bây giờ hắn cũng nổ súng thêm, và từ cái khoảng thời gian hắn bước vào building trong nhà trường cho tới hắn đi ra đó thì khoảng 6 phút mà thôi. Trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn cũng đã bắn cả hơn 20 người, mà trong số đó thì có 17 người bị chết. Khi mà bắn xong đó thì hắn đi bộ đến một cái Walmart và mua một cái ly nước ở bên Subway. 40 phút sau thì cảnh sát Minh phát hiện ra tên này và đã bắt tên đó, nhưng mà tên này lại không có chống cự trong cái lúc mà cảnh sát bắt anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những chi tiết liên quan đến vụ nổ súng này thì bây giờ đang được các cơ quan điều tra, họ tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lý do, nguyên nhân tại sao chỉ một thanh niên mới có 19 tuổi là Nicholas Cruz lại có một cái hành vi tàn nhẫn như vậy. Thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có bản tin đào sâu thêm về cuộc đời của tên Cruz này. Thì bản tin cho biết đây là một thanh niên có nhiều vấn đề, thường xuyên đe dọa bạn bè cũng như rằng là gây rối ở trong trường. Và tên này rất là thích nói về việc giết các thú vật, chụp hình chung với súng ống rồi post lên các trang mạng xã hội. Và cũng cho biết rằng là hắn thường tập bắn ở phía sân sau nhà bằng những cái súng bắn đạn hơi. Nicholas Cruz mới có 19 tuổi mà thôi và đã từng bị đuổi khỏi trường Marjorie Stoneman Douglas High School vì lý do là vô kỷ luật. Và theo như cảnh sát cho biết rằng là đây là một học sinh rất là ngỗ nghịch. Một giáo viên dạy toán ở ngôi trường này cho biết rằng là khi vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Tư thì nhà trường trước đó đó thì nhà trường đã xem tên Cruz này là một mối đe dọa vấn đề an toàn cho các học sinh khác khi mà thường xuyên tìm cách đánh nhau cũng như rằng là đe dọa các người bạn cùng trường cùng lớp. Và giáo viên dạy toán này cho rằng là nhà trường đã gửi email đến các giáo viên thông báo rằng Cruz không được vào trường học nếu mà có mang theo cái backpack. Một học sinh là của ngôi trường này là Victoria Olvera, 17 tuổi, cho hay Cruz thường có thái độ hung hăng đối với bạn gái cũ và đã đánh nhau với người bạn trai mới của cô này. Các giới chức của trường cho biết thì sau khi bị đuổi học thì Cruz đã chuyển đến học tại một ngôi trường khác ở quận hạt Broward. Cruz là một trẻ mồ côi. Sau khi bà mẹ nuôi là bà Linda Cruz đã bị chết vì chứng xưng phổi hôm 1 tháng 11 năm ngoái, theo lời người hàng xóm và cũng như những người thân quen biết với tên này đã kể lại, bà Cruz cùng với người chồng vốn đã qua đời vài năm trước đây thì đã nhận tên này và người em là Jackery làm con nuôi. Sau khi dọn từ Long Island ở New York tới Broward County của Florida, Hai anh em sinh sống với gia đình người bạn của bà mẹ và do không có sống không có hòa thuận nên Cruz đã xin dọn đến ở với gia đình của một người bạn ở khu vực Tây Bắc của Broward. Và gia đình này sau đó đã đồng ý nhận và giúp cho Cruz dọn vào ở trong khoảng thời gian lễ tạ ơn năm ngoái. Và gia đình biết tên này có khẩu súng AR-15, nhưng yêu cầu là Cruz hãy cho nó bỏ vào cái tủ an toàn safety box khóa lại đi. Và Cruz là người giữ chìa khóa. Họ nói rằng là trong thời gian ở chung đó thì tên này cũng khá là lễ độ với mọi người, lễ phép với mọi người, ít nói. Nhưng mà những người thân đó thì cho rằng là tên này nhớ người mẹ nuôi đã qua đời, nên vì thế thường là trầm mặc. Các giới chức của trường học cho hay đó là Cruz đã tìm cách mua một khẩu súng hợp pháp khoảng một năm trước đây, khi vừa mới đủ 18 tuổi. Và những hàng xóm chung quanh thì nói rằng là Cruz đó thường rất là phá phách và hay làm phiền hàng xóm. Và khi mà từ lúc nhỏ đó, tên này thường đó đã có những cái hành vi hung hăng. Và bây giờ người ta nói rằng là có thể tên này mắc một cái chứng bệnh về vấn đề tâm thần, hoặc là có những cái biểu hiện hung hăng, bạo lực. Và chính cá nhân của ông Trump trong bài phát biểu ngày hôm qua cũng cho biết rằng là ông sẽ cải thiện vấn đề an toàn cho các trường học và tìm cách giải quyết về những người mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, người ta lại không nghe ông nhắc gì đến về vấn đề kiểm soát súng ống, vốn là một trong những yêu cầu và những ưu tiên mà đảng Dân Chủ đề xuất. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là trong các vấn đề về mỗi một khi một có vụ nổ súng đưa ra hoặc là xảy ra thì chắc chắn vấn đề kiểm soát súng ống sẽ được đưa ra, nhưng mà chưa bao giờ chấm dứt vấn đề này hết đó cô Thu Nga.
Chắc chắn là như vậy. Và khi mà chúng ta nhìn hôm nay nhìn cái bức hình của tên Cruz này thì nhìn dòm có vẻ là hung dữ quá, và người ta nói rằng tên này là ở trong cái nhóm gọi là chủ trương da trắng thượng đẳng, và hắn ta từng tham gia vào những cái cuộc mà huấn luyện bán quân sự tại Tallahassee. Và cái việc mà đúng như vậy, sau khi cái vụ mà thảm sát này thì cái việc mà kiểm soát súng ống thì chắc chắn rằng sẽ nổi lên bên phe chống rồi bên phe ủng hộ. Thì cái việc mà chúng ta thấy mà mang súng vào trường thì nó quá nhiều và tội nghiệp cho các em học sinh quá. Và Tổng thống Donald Trump hôm qua đã nói một cái giọng điệu là nghiêm trang sau cái vụ nổ súng làm chết người, và mô tả cái cảnh tượng bạo lực khủng khiếp, hận thù và tàn ác, và hứa hẹn là giải quyết cái vấn đề khó khăn là sức khỏe tâm thần. Phát biểu từ phòng ngoại giao của Tòa Bạch Ốc thì ông tìm cách trấn an một đất nước đang đàng hoàng cũng như là các gia đình học sinh và những người sống sót, là nói rằng đều là gia đình Mỹ và cái nỗi đau khổ của các bạn cũng là nỗi thống khổ của chúng tôi. Và ông Trump, người đã có một câu lạc bộ tư nhân ở Palm Beach, Florida, cách thành phố Portland nơi vụ nổ súng xảy ra 40 dặm. Ông nói là ông đang có một cái plan để thăm cộng đồng đang đau buồn này. Và ông không trả lời những câu hỏi về súng ống được phóng viên hô to khi ông rời khỏi phòng. Và phát biểu của Tổng thống được đưa ra sau ngày, một ngày sau khi mà tên cựu học sinh này nổ súng tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Portland, Florida với một khẩu súng trường bán tự động AR-15 giết chết 17 người và làm bị thương thêm 14 người khác. Và đây là cái vụ mà nổ súng học đường gây tử vong nhiều nhất ở trên nước Mỹ này kể từ khi mà tay súng tấn công một trường tiểu học ở thành phố Newtown của tiểu bang Connecticut cách đây hơn 5 năm. Và tại Quốc hội thì những chia rẽ thường thấy về cái luật mà liên quan tới súng ống hiện diện. Và lãnh đạo thiểu số dân chủ ở Hạ viện là Nancy Pelosi nói trong thông cáo rằng đã đến lúc phải hành động và Quốc hội có trách nhiệm đạo đức là phải đưa ra một hành động hợp lý để ngăn chặn thảm họa hàng ngày của tình trạng bạo lực súng ống trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Thế là quá đủ rồi. Và cái việc súng ống này chắc cũng đúng như vậy, không bao giờ chấm dứt là ủng hộ hay không ủng hộ đâu Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngay cả ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có cam kết là sẽ cải thiện về cái vấn đề an ninh tại trường học. Nhưng mà ông thì lại tránh không có đề cập đến cái khả năng là sẽ hạn chế về cái việc buôn bán vũ khí. Nhưng mà tại Thượng viện thì cái vấn đề này lại được nêu lên mỗi khi có những cái vụ thảm sát. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là kể từ cái vụ mà một gã đàn ông đã bắn vào những cái người đi xem nhạc, nghe nhạc ở bên Las Vegas. Thì hắn đã sử dụng một cái loại gọi là bom stock, là dùng để mà biến cái loại súng gọi là bắn tự động trở thành một cái loại súng liên thanh, nghĩa là nó bắn liên hồi. Thì cái loại bom stock này lẽ ra đó thì một số các nhà dân biểu họ nói rằng là chính phủ cần phải cấm, không có được bán cái loại đó ở Hoa Kỳ. Thế rồi về cái vụ mà nổ súng giết những cái người đi xem lễ ở tiểu bang Texas vừa rồi đó, thì ngay cả ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas cũng có lên tiếng nói rằng là sẽ cần phải củng cố về cái hệ thống kiểm tra lý lịch của những người muốn mua súng. Nhưng mà cả hai cái vấn đề này thì không thấy chính phủ hành động gì cả, và đâu cũng vào đó mà thôi. Về cái vụ mà thảm sát tại Parkland, tiểu bang Florida, thì ông Nicholas Cruz này đã ngày hôm qua có một vị thẩm phán Hoa Kỳ là chính thức truy tố hung thủ 19 tuổi này về cái tội là cố sát 17 người trong cái vụ nổ súng được xem là nghiêm trọng nhất tại nhà trường của Mỹ trong cái lịch sử cận đại hiện nay. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và vụ nổ súng kinh hoàng này đã khiến cho nhiều người thương tâm. Tại vì sao? Tại vì nạn nhân là những người còn rất nhỏ và thường không biết phải làm gì khi mà một cái vụ thảm sát như vậy xảy ra. Và người ta nói rằng là trong cái sự kiện này nó xảy ra đó, lại ngay cái ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2, là ngày mà đáng lý chúng ta phải trao cho nhau những cái yêu thương, những cái sự quan tâm nhiều nhất, thì các em lại bị thiệt mạng chỉ vì hành vi của một kẻ có thể nói rằng là quá khích và có một chút nào đó là mắc bệnh tâm thần. Thưa quý vị, thì nhìn về Việt Nam thì chúng ta cũng biết bây giờ nếu mà tính theo giờ Việt Nam thì cũng đã cuối ngày mùng 1 rồi. Và người dân thì vẫn đang hưởng những cái không khí mùa xuân vui tươi. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, tức là gần 40 năm trước, Trung Cộng đã đưa quân vào nhiều tỉnh thuộc khu vực biên giới phía Bắc của Việt Nam. Nên trong buổi sáng ngày 30 Tết, ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, một nhóm 6 nhà hoạt động đã bất ngờ để mà tiến hành tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt-Trung tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội. Theo như rằng là đài VOA đã phỏng vấn ông Trương Văn Dũng, một trong những nhà tranh đấu, ông cho biết rằng là ông cùng với 5 người khác, bao gồm chị Trần Thị Thảo, anh Lễ, anh Lê Anh Hùng, anh Phùng Thế Dũng, đã ra thắp hương và đưa lên những biểu ngữ để mà cảnh tỉnh người dân về việc Trung Cộng là kẻ thù số 1 của Việt Nam mình, khi mà đã từng đưa quân qua và giết chết những người dân cũng như rằng là những người lính của Việt Nam. Và khi mà được hỏi tại sao lại không có tổ chức lớn hoặc là kêu gọi thêm nhiều người, thì 5 người này đã cho biết rằng là họ tổ chức một cách lặng lẽ để tránh bị chính quyền ngăn cản và đàn áp. Thì thử hỏi đối với một người dân trong nước, họ tưởng niệm về việc là Trung Cộng đã đưa quân vào xâm chiếm đất nước mà lại sợ bị chính quyền ngăn cấm hoặc là đàn áp, thì thử hỏi người dân sống trong nước sao mà khổ vậy cô Thu Nga?
Quá khổ luôn. Làm người đã khổ rồi mà làm người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản lại càng khổ hơn. Và chắc chắn rằng họ đàn áp vì cái mối gọi là mối quan hệ của họ, tức là giữa Hà Nội với Bắc Kinh, nên họ không muốn làm mất lòng Bắc Kinh, nên họ sẽ bằng là mọi cách để mà ngăn cản. Và chúng ta cũng thấy là những cái cuộc biểu tình ở Hà Nội hay là Sài Gòn, bất cứ ở đâu, để mà phản đối cái việc mà Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì nhà chức trách đã, mình gọi là nhà chức trách, nhà cầm quyền đó, đàn áp một cách thô bạo. Vâng, chuyện dài của Việt Cộng thì còn dài lắm. Và một lần nữa thì nhân đón Tết Mậu Tuất năm nay thì chúng ta tưởng niệm những nạn nhân của Tết Mậu Thân 1968. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị một lần nữa một năm con chó, nghĩa là bình an và hạnh phúc, là tất cả những cái gì mà quý vị mơ ước đều được hết. Và chúng ta đồng mơ ước có một ngày là đất nước Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản và có một đất nước tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, chắc chắn rồi. Đó là cái mong ước không những của một người mà của rất nhiều người Việt đang tị nạn Cộng sản tại hải ngoại này. Họ cũng mong muốn một tương lai dân chủ hơn cho đất nước Việt Nam. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết, thì vào lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, thì ban giám đốc của Đài Sài Gòn cũng sẽ có một cái buổi hội thoại để cho quý vị gọi vô. Thứ nhất rằng là chúng ta chúc Tết lẫn nhau, thứ hai cũng để góp ý cho các chương trình của Đài Sài Gòn ngày một phong phú hơn. Mong quý vị đón nghe trong 12 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Khôi Nguyên, cô Tu Nga và anh Quang Hưng cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Và kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Và xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.